Chương trình trọng thêm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phóng sự, phụ nữ Mai Thủy đoàn kết thực hiện thành công các mô hình kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 4, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quản triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 32 CTTU ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển ngành thủy sản bền vững bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung ương kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các địa phương. Sự hội nghị tại điểm cầu huyện ta có đồng chí Phan Thanh Cương, Bí thư huyện ủy, đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Đặng Đại Tinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo các xã thị trấn và các doanh nghiệp, tổ chức hội, hiệp hội, hợp tác xã về sản xuất, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn. Đại biểu sự hội nghị đã nghe triển khai thực hiện chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cả cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay là quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cả cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân về phát triển bền vững ngành thủy sản. Chú trọng công tác vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân cố ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết chủ trương của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm, chủ trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, có chính sách hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển, nâng cao cuộc sống. Tại hội nghị, các địa phương đã có nhiều ý kiến về tình hình kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai IUU. Qua đó, đề xuất nhiều ý kiến nhằm triển khai hiệu quả đồng bộ, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng, phát triển bền vững ngành thủy sản trong thời gian tới. Vụ đông xuân năm 2023-2024, bà con nông dân Lệ Thủy xuống giống trên 10.100 ha. Hiện nay, bà con nông dân một số xã bắt đầu ra đồng tiến hành thu hoạch trà lúa đang trong giai đoạn chín đều. Trước đó, để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, các phòng chuyên môn của huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguồn nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục đưa vào gieo cấy các giống lúa chủ lực chống chịu được thời tiết và cho năng suất cao như Việt Nam 20, P6, Nhì ưu 838, VNS20, Hà Phạt 3, P6, HN6. Nhờ tuân thủ theo đúng lịch thời vụ, phòng chống dịch bệnh, hiện tại, nông dân một số địa phương như Hoa Thủy, Phú Thủy, Xuân Thủy, Mai Thủy, Thái Thủy có diện tích lúa gieo sớm đang tập trung thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2023-2024. Đây được xem là vụ lúa chín có năng suất chất lượng cao nhất trong năm, được nông dân mong đợi. Hiện nay, nông dân một số xã có diện tích lúa chín sớm đã tiến hành thu hoạch với khoảng trên 100 hectare. Nếu thời tiết thuận lợi, trong khoảng 10 ngày nữa, lúa đông xuân ở các địa phương sẽ chín rộ. Việc thu hoạch dự kiến kết thúc trong tháng 6. ngay sau khi thu hoạch, nông dân tiếp tục làm vệ sinh đồng ruộng, cày ải, phơi đất, sang lấp mặt bằng, chuẩn bị cho sản xuất lúa hè thu năm 2024. Ngày 23 tháng 4, Trường Mầm non Kiến Giang phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Duy Anh tổ chức chương trình cho trẻ mẫu giáo giao lưu làm quen tiếng Anh và Aerobic. Tại chương trình, các bé được giao lưu văn nghệ về các tiết mục nhảy múa hát trên nền nhạc sôi động bằng tiếng Anh, đồng thời tham gia đồng diễn, các trò chơi hấp dẫn nhằm kích thích trí tuệ và có cơ hội rèn luyện phát triển các kỹ năng quan sát, nghe, đọc hiểu và nói tiếng Anh. Đặc biệt, các bé lớp lớn được tham gia sân chơi rung chuông vàng với việc chọn ra đáp án nhanh chính xác cho 20 câu hỏi chính và bộ câu hỏi phụ mà chương trình đặt ra. Kết quả, nhiều bé đã xuất sắc trả lời đúng và có bé đã rung được chuông vàng. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các cháu mẫu giáo có sân chơi, có cơ hội được giao lưu, nâng cao sự tự tin của bản thân, yêu thích bộ môn, phát hiện sớm các tài năng, năng khiếu môn tiếng Anh. Qua đó, phát triển phong trào làm quen môn tiếng Anh trong trường mầm non. Thực hiện thông báo số 661 TBUBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc treo quốc kỳ và nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Ủy ban Nhân dân huyện thông báo thời gian treo quốc kỳ và thời gian nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024 như sau. Dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cả cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sau đây gọi là công chức, viên chức, được hoãn đổi ngày làm việc từ thứ Hai, 29 tháng 4 năm 2024 sang ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 5 năm 2024. Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 đến hết ngày thứ Tư ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024, làm bù vào ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 5 năm 2024. Trong dịp nghỉ lễ, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn lưu ý thực hiện, bố trí, sắp xếp cán bộ trực hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác cơ quan đơn vị mình. Đối với các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức viên chức, nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Treo quốc kỳ, cả cơ quan, đơn vị, công sở, trường học, tổ chức và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo quốc kỳ từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2024. Ủy ban Nhân dân huyện thông báo để cả cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện biết thực hiện. Nhiều điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo thông tư số 02/2024/TT, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4. Theo quy chế mới quy định việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh giáo dục trung học phổ thông đã học xong chương trình trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên phải dự thi 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Đáng chú ý, điểm mới trong quy chế năm nay là thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường trung học phổ thông. Đối với thí sinh tự do, thay vì được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thì nay, đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Quy chế mới cũng bổ sung quy định về một số vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi, gồm bút, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê ke, thước vẽ, đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay, không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây cháy nổ, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Thông tư số 02/2024/TT-BGD-DT cũng quy định danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như IELTS, TOEFL, chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định số 933/QĐ-UBND về phương án quản lý rừng bền vững, khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khe Nước Trong đến năm 2030. Theo đó, về hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng, tổng diện tích đất được giao quản lý tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hơn 22.200 ha, phân bổ trên địa bàn xã Kim Thủy và đất có rừng gần 22.000 ha. Khu dự trữ thiên nhiên có trên 1.000 loài thực vật, trong đó 63 loài nguy cấp, quý hiếm, cần ưu tiên quản lý, bảo tồn và giám sát biến động. 357 loài động vật có xương sống, trong đó 61 loài nguy cấp, quý hiếm, cần ưu tiên quản lý, bảo tồn và giám sát biến động. Phương án đề ra mục tiêu cụ thể là bảo vệ nguyên vẹn rừng hiện có, duy trì độ che phủ rừng ổn định đến năm 2030 trên 98,77%, phát huy tối đa chức năng nghiên cứu khoa học, phòng hộ đầu nguồn của rừng, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì bảo vệ và phát triển bền vững thực vật, động vật rừng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và các loài quan trọng khác. Cùng với đó, phương án cũng bao gồm nhiệm vụ thu hút, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương, xây dựng triển khai 4-5 mô hình sinh kế bền vững, góp phần tăng thu nhập ổn định sinh kế cho người dân, phát triển được khoảng 11 mô hình sinh kế gắn với cộng đồng khu vực vùng ven để nâng cao cuộc sống người dân. Từ đó, giảm mức độ phụ thuộc vào tài nguyên rừng, khai thác tài năng, lợi thế về môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ xã Mai Thủy đã tích cực tham gia phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể và đã mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực, góp phần cùng xã Mai Thủy xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu. Hội Phụ nữ xã Mai Thủy có trên 1.000 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động được đông đảo cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Trong đó, điểm nhấn là mô hình gia đình năm có ba sạch, nông thôn mới kiểu mẫu, thu gom phân loại rác thải tại nguồn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai làm điểm ở thôn Xuân Lai. Tiêu chí về gia đình năm có ba sạch gồm có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Từ khi phát động, thôn Xuân Lai đã có 30 hộ tự nguyện tham gia để làm thí điểm. Ban điều hành có 5 thành viên xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện mô hình. Đến nay, 100% hộ gia đình trong khu dân cư đều có thùng rác có nắp đầy và phân loại rác thải tại hộ. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, đường làng ngõ xóm, sáng, xanh, sạch đẹp. 16 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình gắn bảng đạt tiêu chí nhà sạch. Chị Lê Thị Tâm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Xuân Lai chia sẻ.
Để thực hiện mô hình, chi hội phụ nữ thôn đã vận động chị em tích cực tham gia các buổi truyền thông, sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về mô hình do hội cấp trên tổ chức, vận động các đoàn thể lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt để vận động đoàn viên, hội viên, bà con nhân dân hiểu rõ hơn về cái mô hình, chia sẻ những hình ảnh hoạt động có ý nghĩa của mô hình lên mạng xã hội để lan tỏa và nhân rộng mô hình, tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể để mô hình hoạt động và đến nay đã đánh giá hơn 90% hộ gia đình đạt tiêu chí mô hình gia đình năm có ba sạch, việc thu gom phân loại rác thải tại hộ. Mỗi hộ gia đình đã có 2 thùng rác để trực tiếp phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ. Và qua kiểm tra đã cho thấy, nhiều hộ gia đình rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Đây là điều kiện thuận lợi để mô hình được triển khai có hiệu quả.
Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại hồ tại 5 thôn Sơn Lai, Mai Hà, Châu Xá, Lê Xá, Quảng Trung, nhân rộng mô hình hàng rào xanh, đường hoa nông thôn mới tại các thôn trong toàn xã, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương tại chi hội Châu Xá, Mai Hà, tận dụng vỏ lon chai nhựa tái chế gây quỹ mua thùng rác cho hội viên phụ nữ nghèo, thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã trồng mới thêm 5 km đường hoa tại 8 trên 8 chi hội. Đến nay, toàn xã có 20 km đường hoa kiểu mẫu, có 863 hộ rác hữu cơ hộ gia đình, 200 thùng rác tự làm bằng thanh sắt và 1.000 thùng rác có nắp đậy. Tiêu biểu, chi hội Xuân Lai 200 thùng, Châu Xá 150 thùng, Mai Hà 150 thùng. Tổng số tiền trị giá gần 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp hội viên và gây quỹ tại các chi hội để thực hiện mô hình. Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mai Thủy cho biết.
Để triển khai thực hiện các cái hoạt động, mô hình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, thì trong thời gian qua, hội đã tập trung tuyên truyền, vận động với hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các cái phong trào như là hiến đất, hiến cây, đóng góp hàng ngày công, cùng với các cái xóm, các hộ gia đình tiến hành là xây kè trồng hoa, tiêu biểu như là chi hội Xuân Lai, Mai Hà, Mai Thường, Lê Xá, Châu Xá. Bên cạnh đó thì hội tham gia thực hiện tốt các cái đề án xã hội hóa về thu gom rác thải, sử dụng như là túi vải, làm nhựa khi đi chợ, nói không với nhựa, sử dụng một lần. Thực hiện tốt cái tiêu chí 3 sạch, đó là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, vệ sinh đường làng ngõ xóm luôn xanh sạch đẹp, gắn với cái đoạn đường của phụ nữ tự quản. Bên cạnh đó thì thực hiện mỗi cái hộ gia đình hội viên phụ nữ sử dụng một cái thùng rác có nắp đầy, trồng và đảm nhận 15 đoạn đường hoa, điểm hoa. Tiếp tục duy trì tốt và nhân rộng các cái mô hình từ phân loại rác thải tại nhà, thu gom phế liệu gây quỹ tình thương. Và tính đến thời điểm hiện tại thì 8 đến 8 chi hội có cái điểm thu gom rác thải vận chuyển 2 lần một tháng, góp phần bảo vệ cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Đến nay, với nhiều nỗ lực, sự chung sức đồng lòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là Xuân Lai và Châu Xá. Xã Mai Thủy đạt nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt từng ngày. Việc thực hiện nông thôn mới nâng cao ở toàn xã đều có dấu ấn, sự đóng góp thiết thực của hội viên phụ nữ. Có thể khẳng định, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đang lan tỏa sâu rộng trong cả cấp hội phụ nữ xã Mai Thủy. Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tổ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với các phong trào thi đua của hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.